Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 28 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng E. Mark Welly, Tổng trưởng Bộ các giám mục về gương mặt của vị giám mục. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sơ lược tiểu sử chân phước Alberto Machiavelli, người Ý, hội viên Công giáo Tiến Hành và là chiến sĩ của tỉnh Bác Ái. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới ngày kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến bùng nổ và kéo dài 4 năm trời, khiến cho hàng triệu người phải chết và gây ra các tàn phá mênh mông. Một cuộc chiến mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã định nghĩa là một tàn phá vô ích, cuối cùng kết thúc bằng một nền hòa bình mong manh hơn. Ngài cầu mong dịp kỷ niệm biến cố thê thảm này khiến cho người ta đừng lặp lại các sai lầm quá khứ, nhưng chú ý đến bài học lịch sử bằng cách để cho các lý lẽ của hòa bình luôn luôn thắng thế qua một cuộc đối thoại kiên nhẫn và can đảm. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho ba vùng đang gặp khủng hoảng là vùng Trung Đông, Iraq và Ukraine. Xin Chúa cho các dân tộc và các chính quyền các vùng đó sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để cương quyết làm cho con đường hòa bình tiến tới bằng cách vượt thắng mọi đả kích với sự kiên trì của việc đối thoại và sức mạnh của hòa giải. Ước chi ở trung tâm của mọi quyết định, người ta đừng đặt các lợi lộc riêng tư, nhưng đặt công ích và việc tôn trọng mỗi người. Chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự đều mất với chiến tranh và không có gì mất đi với hòa bình. Đức Thánh Cha tha thiết đưa ra lời mời gọi như sau.
Fratelli e sorelle, mai la guerra, mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro.
Anh chị em thân mến, không bao giờ chiến tranh, không bao giờ chiến tranh. Tôi nghĩ tới nhất là các trẻ em mà người ta lấy mất đi niềm hy vọng của một cuộc sống xứng đáng, của một tương lai. Các trẻ em chết, các trẻ em bị thương, các trẻ em què cụt, các trẻ em mồ côi, các trẻ em có đồ chơi là các tàn tích chiến tranh, các trẻ em không biết cười. Tôi xin quý vị hãy dừng lại. Tôi xin quý vị điều đó với tất cả con tim. Đã đến lúc dừng lại, hãy dừng lại. Tôi xin quý vị. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến ý nghĩa của các so sánh, nói về nước trời trong chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Trong số đó có hai tuyệt tác, đó là các dụ ngôn về kho tàng chôn giấu trong ruộng và dụ ngôn viên ngọc quý. Chúng nói với chúng ta rằng việc khám phá ra nước Thiên Chúa có thể xảy ra một cách bất ngờ, như bác nông phu khi cày ruộng tìm thấy kho tàng mà ông đã không hy vọng. Hay như người buôn ngọc sau thời gian tìm kiếm lâu dài, tìm được viên ngọc vô cùng quý báu mà ông đã mơ ước từ lâu. Nhưng trong cả hai trường hợp có dữ kiện đầu tiên, đó là kho tàng và viên ngọc có giá trị hơn tất cả mọi của cải khác, và vì thế bác nông phu và ông thương gia khi tìm thấy chúng thì từ chối mọi sự còn lại để có thể mua chúng. Họ không cần lý luận hay suy đi nghĩ lại. họ nhận ra ngay giá trị không thể nào so sánh được của điều họ đã tìm ra và sẵn sàng mất tất cả để có nó. Nước của Thiên Chúa cũng thế, ai tìm được nó thì không nghi ngờ, cảm thấy đó là điều họ đã tìm kiếm, chờ đợi và đáp ứng các khát vọng đích thật nhất của họ. Và Đức Thánh Cha nói thêm,
ed è veramente così. Chi conosce Gesù, chi lo incontra personalmente, rimane affascinato, attratto di tanta bontà, tanta verità, tanta bellezza.
Quả là như thế, ai biết Chúa Giêsu, ai gặp người một cách cá nhân thì bị mê hoặc, bị lôi cuốn bởi biết bao tốt lành, biết bao sự thật, biết bao vẻ đẹp và tất cả trong một sự khiêm tốn và đơn sơ vĩ đại. Tìm kiếm Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, đó là kho tàng vĩ đại. Có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thánh nam thánh nữ khi đọc tin mừng với con tim rộng mở đã hoàn toàn bị Chúa Giêsu đánh động đến trở về với người. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Phanxicô thành Assisi. Ngài đã là một Kitô hữu, nhưng một Kitô hữu loại nước hoa hồng. Khi đọc phúc âm trong một lúc định đoạt của tuổi trẻ, đã gặp Chúa Giêsu và khám phá ra nước Thiên Chúa, và khi đó tất cả các giấc mộng vinh quang trần thế của người đều biến mất. Phúc âm làm cho bạn biết Chúa Giêsu đích thật, khiến cho bạn hiểu biết Chúa Giêsu sống động, nói với con tim bạn và thay đổi cuộc sống của bạn, và khi đó bạn từ bỏ tất cả. Bạn có thể thay đổi kiểu sống một cách thực sự, hay tiếp tục làm những gì bạn làm trước đó, nhưng bạn là một người khác, bạn đã được tái sinh, bạn đã tìm thấy điều trao ban ý nghĩa, điều trao ban mùi vị, trao ban ánh sáng cho tất cả mọi sự, cả những mệt nhọc, cả những khổ đau và cả cái chết nữa. Đọc phúc âm, chúng ta đã nói tới điều này rồi, anh chị em có nhớ không? Mỗi ngày đọc một đoạn phúc âm và cả mang theo một cuốn phúc âm nhỏ trong túi, trong xác tay, ở tầm tay. Và ở đó khi đọc một đoạn, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Tutto acquista senso quando lì nel Vangelo trovi questo tesoro che Gesù chiama il regno di Dio.
Mọi sự có ý nghĩa khi trong phúc âm bạn tìm thấy kho tàng này mà Chúa Giêsu gọi là nước Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa ngự trị trong cuộc sống bạn, trong cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, an bình và niềm hy vọng trong từng người và trong tất cả mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều vì thế mà Chúa Giêsu trao ban chính mình cho tới chết trên một thập giá để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của sự sống, vẻ đẹp, sự tốt lành và niềm vui. Đọc phúc âm là tìm thấy Chúa Giêsu, có được niềm vui Kitô này là ơn của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, niềm vui tìm thấy kho tàng của nước Thiên Chúa trong sáng và được nhìn thấy. Kitô hữu không thể giấu đức tin của mình, bởi vì nó tỏa rạng ra trong mọi lời nói, mọi cử chỉ, cả trong những cử chỉ đơn sơ tầm thường mỗi ngày. Tỏa rạng tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria để nước tình yêu, công lý và hòa bình của Thiên Chúa đến giữa chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Est nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Immacuele, Tổng trưởng Bộ Các Giám mục, về gương mặt của vị giám mục. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chủ chăn là một con người của đời cầu nguyện, loan báo tin mừng, chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô, và nhất là có mùi của chiên, nghĩa là gần gũi người dân. Đó là gương mặt của giám mục theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Immacuele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, về các nét đặc thù này của sứ mệnh giám mục. Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng, có thể vẽ ra chân dung của một giám mục theo các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Francisco không ạ?
Tôi tin là có chứ. Với các đại diện của hội đồng được triệu tập về Roma hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài không có yêu sách trình bày những điều mới mẻ, nhưng Ngài có ơn đưa ra ánh sáng một cách mạnh mẽ hơn các khía cạnh không thể khước từ được. Trong trường hợp của chúng ta ở đây là các khía cạnh tạo thành căn tính của vị giám mục. Khi gặp các nhân viên của Bộ Giám mục hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã đưa ra vài nét chuyên biệt nơi gương mặt của các giám mục, như là các chứng nhân của Chúa Kitô, những con người của đời cầu nguyện và là các mục tử. Đức Thánh Cha thường dùng các hình ảnh đánh động và truyền đạt tư tưởng của Ngài một cách tức khắc.
Các hình ảnh nào, thưa Đức Hồng Y?
Chẳng hạn, Ngài đã nói rằng vị giám mục phải là một mục tử với mùi của chiên, nghĩa là sống gần gũi với tín hữu và mọi người. Đó là tiêu chuẩn thứ nhất Ngài chỉ cho thấy khi chọn các ứng viên giám mục. Ngoài ra, vị giám mục không được có tâm lý của một ông hoàng, nhưng phải là một người cha, người anh em, dịu hiền, thương xót và nhất là kiên nhẫn. Có một nét đặc thù khác nữa là vị giám mục phải sống như là phu quân của một giáo đoàn, không liên lỉ kiếm tìm một giáo đoàn khác để xả thân cho dân được giao phó cho mình, mà không tính toán. Đây là việc thực hiện điều Công đồng Chung Vatican II nói đến, kiên trì hàng ngày lo lắng cho đoàn chiên, như viết trong số 27 Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium. Kiên trì và hàng ngày là các điều kiện giúp chu toàn chức thừa tác mục tử một cách tốt đẹp. Dưới khía cạnh này thì Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói đến việc cư trú được đòi hỏi nơi vị giám mục từ thời Công đồng Chung Trento, nghĩa là sự ổn định, nhưng cũng có một sự di động nào đó trong hoạt động. Thật thế, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng các giám mục phải biết đi đằng trước đàn chiên để chỉ đường, đi chính giữa để duy trì đàn chiên hiệp nhất, đi đằng sau để tránh cho vài người ở lại đằng sau và bởi vì chính đàn chiên đánh hơi trong việc tìm ra đường đi. Vị mục tử phải di chuyển như thế, đó là kiểu sống cần có thể canh thức trên đoàn chiên. Và tỉnh thức là một khía cạnh khác nữa mà Đức Thánh Cha nhắc đến. Nói cách khác, vị giám mục phải giúp con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong các trạng huống cụ thể nơi lịch sử của họ và cuộc sống của thế giới, mà không nhượng bộ tinh thần ăn chơi trần thế. Trái lại, biết tỉnh thức canh chừng trên chính mình.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là gương mặt của giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco đang tìm nhào nặn cả qua việc chỉ định các giám mục à?
Ít ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Francisco nói, tôi ước mong biết bao một giáo hội nghèo và cho người nghèo. Đây là một khiêu khích đối với các Kitô hữu. Các chủ chăn và tín hữu được mời gọi không dựa trên sự giàu sang của các phương tiện và các tài nguyên mà họ có, cả khi chúng ích lợi, nhưng nhất là dựa trên quyền năng ơn thánh của Chúa Giêsu là người nghèo tuyệt diệu, đã đến để loan báo tin vui cho những người nghèo. Sứ mệnh của giáo hội là sứ mệnh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco thường nói về giáo hội đi ra. Đương nhiên là Ngài thúc đẩy giáo hội đi đến với mọi thực tại để đem Chúa Kitô tới cho con người và đem con người tới với Chúa Kitô bằng cách ưu tiên cho người nghèo, bị ghi dấu không chỉ bởi sự nghèo khó vật chất mà cũng bởi sự nghèo khó luân lý và tinh thần nữa. Như vậy, đó là một giáo hội không khép kín trong chính mình, nhưng để cho Chúa Kitô cứu thế trong sáng. Việc chỉ định các giám mục cũng theo hướng này.
Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng, thế thì đâu là các tiêu chuẩn nền tảng của việc lựa chọn các giám mục ạ?
Đây là việc cho các giáo phận, các chủ chăn biết đánh giá và thăng tiến một mục vụ đạt tới cuộc sống của con người. Các vị cũng phải hiệp nhất hay phân chia các sức lực, không phải để tự khép kín hay than thở về điều không chạy, mà là để ghi dấu một niềm hăng say tông đồ mới nơi các cộng đoàn giáo hội. Nghĩa là chỉ định các chủ chăn cho các giáo đoàn địa phương có khả năng sưởi ấm con tim. Khi ngỏ lời với các giám mục Brazil trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha nói, một giáo hội có khả năng dẫn tới Jerusalem trở lại, dẫn về nhà, nơi các suối nguồn của chúng ta cư ngụ, là Thánh Kinh, Giáo Lý, các bí tích, cộng đoàn, tình bạn với Chúa, Mẹ Maria và các tông đồ. Như thế, đây là các chủ chăn, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, được mời gọi in sâu năng động truyền giáo của việc đi ra, không phải để tan biến trong thế giới hay để đi du lịch tôn giáo cho chính mình, nhưng là để dẫn đưa con người trở về với giáo hội, trở về với đại gia đình, trong đó người ta được lắng nghe và học sống như tín hữu và môn đệ của Chúa Giêsu, như Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, ngày 25 tháng 6 vừa qua.
Ý thức về gia đình này mời gọi các giám mục sống hiệp thông với nhau và lo lắng cho giáo hội hoàn vũ. Chiều kích này có hiện diện không, thưa Đức Hồng Y?
Có chứ. Một dấu chỉ hiển nhiên của sự hiệp thông này là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, mà Đức Thánh Cha Francisco muốn ghi dấu cho một sự hăng say mới bằng cách khích lệ một phương pháp tham gia tích cực hơn. Còn có một dấu chỉ mạnh mẽ khác nữa, đó là Hội đồng Cố vấn các Hồng Y, gọi tắt là C9. Đây là các Hồng Y đến từ nhiều miền trên thế giới, được Đức Thánh Cha chọn để hỏi ý kiến các vị liên quan tới các vấn đề chính của việc cai quản giáo hội hoàn vũ, và để nghiên cứu việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Hai cơ cấu này là các không gian được Đức Thánh Cha mở ra để cho các giám mục có thể đóng góp nhiều hơn cho việc thực thi sứ vụ của Ngài. Ý thức hiệp thông cũng được diễn tả qua các hình thức khác mà giám mục sử dụng cho các nhu cầu của giáo hội địa phương. Liên quan tới điều này, Công đồng Chung Vatican II đã nêu bật tình liên đới giữa các giáo hội như dấu chỉ và việc củng cố sự hiệp thông đã có giữa chúng với nhau. Ví dụ điển hình ngày nay là sự trợ giúp mà các giáo hội Tây Phương chuyển tới các giáo hội nghèo hơn. Một dấu chỉ liên đới khác nữa là việc gửi các linh mục thừa sai hồng ân đức tin. Trong thời gian lâu, sự chuyển vận này đã do các giáo hội Âu Châu thực hiện đối với các giáo hội Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Ngày nay trái lại, hướng di chuyển là từ Phi Châu hay Châu Mỹ Latin hướng tới các giáo hội có kinh nghiệm cổ xưa. Ngoài ra, sự lo lắng và hiệp thông được thuận tiện bởi hoạt động của các hội đồng giám mục quốc gia và vùng miền, hay từ sự cộng tác giữa các giáo phận gần nhau hoặc của cùng một giáo tỉnh, ngồi lại với nhau để cống hiến các phục vụ và các giải pháp có lợi ích chung. Có một hình thức khác nữa diễn tả sự hiệp thông giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục, đó là truyền thống viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo giáo luật 5 năm một lần. Trong các chuyến viếng thăm này, các giám mục thông báo cho tòa thánh biết tình hình các giáo hội địa phương và được tòa thánh củng cố trong đức tin. Trong chuyến viếng thăm, các giám mục cũng gặp gỡ giới lãnh đạo của các cơ quan trung ương tòa thánh để trao đổi các ý kiến và nhận xét liên quan tới các giáo phận và giáo hội hoàn vũ.
Hiện nay, Bộ Giám mục đang duyệt xét tài liệu Mutue Relationis, tức tương quan giữa các giám mục và các tu sĩ. Thế thì đâu là các khía cạnh cần được cập nhật hóa, thưa Đức Hồng Y?
Tài liệu Mutue Relationis ngày nay đòi hỏi được tái duyệt xét với việc đào sâu thần học về các đặc sủng. Đây là việc đặt để các đặc sủng vào đúng chỗ của chúng trong giáo hội, theo khẳng định của số 4, Hiến chế Lumen Gentium về giáo hội. Công đồng chung Vatican II đã khẳng định rằng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội và thống nhất giáo hội trong sự kết hiệp và phục vụ. Ngài xây dựng và dẫn dắt giáo hội bằng nhiều ân huệ khác nhau theo phẩm trật và đoàn sủng, trang bị giáo hội bằng hoa quả của Ngài. Vì thế các khía cạnh phẩm trật và đặc sủng không được coi như hai thực thể đối nghịch nhau, nhưng như các ơn cần thiết bổ túc cho nhau trong sứ mệnh của giáo hội. Phải hiểu dưới chiều kích này, ơn không thể khước từ được của đời thánh hiến, một ơn mà trong sự diễn tả khác biệt phải tìm ra cách biểu lộ thích hợp trên lĩnh vực cụ thể của cuộc sống giáo hội qua sự cộng tác, tình liên đới, sự hiệp nhất với chức thừa tác phẩm trật. Đằng khác, cuộc sống thánh hiến phải được hàng giáo phẩm giáo hội đánh giá và thăng tiến, bắt đầu bởi chính các giám mục.
Thưa Đức Hồng Y, Bộ Giám mục có các chương trình nào cho tương lai gần hay không ạ?
Ngoài việc duyệt xét tài liệu Mutue Relationes, có một dự án khác trong lĩnh vực canh tân tinh thần mà Đức Thánh Cha đã nói tới nhiều lần, đó là thăng tiến các buổi tĩnh tâm theo tinh thần của Thánh Ignacio cho các giám mục, nhằm hoàn thiện việc phân định mục vụ và tinh thần của các chủ chăn. Dầu sao đi nữa, tôi xác tín rằng, ưu tiên cho tương lai gần đối với Bộ Giám mục là chu toàn nhiệm vụ của mình tốt chừng nào có thể trong việc phân định và đồng hành với chức thừa tác của các giám mục.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Welly, Tổng trưởng Bộ Các Giám mục, về gương mặt của vị giám mục. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy Tòa Thánh đang ở trong mùa hè không có các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nhưng Đức Thánh Cha Francisco vẫn có một số hoạt động như cuộc viếng thăm mục vụ giáo phận Caserta chiều thứ Bảy vừa qua. Như chương trình chi tiết dự định, Đức Thánh Cha đã gặp các linh mục và cử hành thánh lễ cho tín hữu vùng này trước lâu đài Caserta, rồi lấy máy bay trực thăng trở về Vatican khoảng 8 giờ tối cùng ngày. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Meriam Yahia Ibrahim Ishak trong nhà trọ Thánh Marta, cùng chồng bà là ông Daniel Vani và hai con nhỏ Martin 1 tuổi rưỡi và Maya sinh trong tù cách đây 2 tháng. Tháp tùng gia đình bà có Thứ trưởng Ngoại vụ Italia ông Lapo Pistelli. Ngày 23 tháng 7, ông đã sang Sudan để hoàn tất việc thương thảo với chính quyền Khartoum để tháp tùng gia đình bà sang Roma, rồi từ đây bà chuẩn bị đi Mỹ. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong bầu khí thân tình kéo dài 30 phút. Đức Thánh Cha đã cảm ơn bà và gia đình về chứng tá Kitô can đảm của bà. Bà Meriam đã cảm tạ Đức Thánh Cha về sự yểm trợ lớn lao, niềm an ủi nhận được từ lời cầu nguyện của Ngài và của biết bao nhiêu tín hữu và những người thiện tâm dành cho bà và gia đình bà. Qua cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi, chú ý và lời cầu nguyện của Ngài đối với tất cả những ai đang chịu đau khổ vì đức tin, cách riêng với các tín hữu Kitô bị bách hại và hạn chế tự do. Bà Meriam vốn là một bác sĩ người Sudan, bị kết án tử hình trong khi mang thai 8 tháng vì tội gọi là phản bội Hồi giáo và lấy chồng Công giáo. Thật ra, bà bị cha là người Hồi giáo bỏ rơi từ khi lên 5 tuổi. Bà lớn lên trong đức tin của mẹ là tín hữu chính thống trước khi trở lại Công giáo và lập gia đình với ông Daniel Wani, một người Công giáo có hai quốc tịch Mỹ và Sudan. Bà sinh người con gái thứ hai trong cảnh tù ngục. Nhờ áp lực quốc tế, bà được trả tự do ngày 23 tháng 6 nhưng lại bị bắt giam hôm sau đó khi chờ máy bay ở phi trường Khartoum để sang Hoa Kỳ. Sau khi được thả lần thứ hai, bà và gia đình đã vào trú ẩn trong tòa đại sứ Mỹ cho đến ngày 24 tháng 7, bà được đón sang Italia.
Chiều ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Thượng phụ Công giáo Ciro Antioquia Ignatius Joseph thứ ba Yunnan để bày tỏ sự gần gũi, tình liên đới cũng như lo âu cho thảm cảnh của các Kitô hữu bị đuổi khỏi thành Mosul. Đức Thượng Phụ cho hãng thông tấn SIA biết cuộc điện đàm đã kéo dài 9 phút và Ngài đã cảm ơn và xin Đức Thánh Cha gia tăng các nỗ lực với hàng lãnh đạo thế giới và báo cho họ biết tình trạng thanh lọc tôn giáo đang xảy ra trong vùng Ninive bên Iraq. Sự thinh lặng của các nước Tây Âu trước thảm cảnh này thật đáng xấu hổ. Đức Thánh Cha đã bảo đảm với Đức Thượng Phụ và tín hữu Kitô sự gần gũi và lời cầu nguyện liên lỉ của Ngài cho hòa bình và an ninh. Cách đây ít hôm, Đức Thượng Phụ Giuseppe thứ ba Yunnan cũng đã tố cáo vụ các lực lượng hồi cuồng tín của Caliphate Hồi đốt phá tòa giám mục Công giáo Siro tại Mosul. Sự sống còn của các Kitô hữu tại Iraq đang gặp nguy cơ, sau gần 2.000 năm Kitô hữu không còn hiện diện tại Mosul nữa. Các tín hữu Kitô sau cùng đã trốn chạy sang Kurdistan. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Phụ Đới số ra ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức cha Sleimon Guarduni đã cho biết những người Hồi giáo đã đưa ra cho các tín hữu Kitô ba chọn lựa. Một là theo đạo Hồi, hai trả thuế tùng phục dành cho các nhóm thiểu số và ba là ra đi. Để trung thành với đức tin, các tín hữu Kitô chỉ còn cách lựa chọn sự trốn chạy với hai bàn tay trắng vì người Hồi đã cướp hết tiền bạc của cải và phương tiện di chuyển của họ. Đức cha Guarduni cho biết đã không có ai bị giết, nhưng người Hồi đã đốt tòa giám mục Công giáo Siro, cướp phá các nhà thờ, tháo gỡ thánh giá chiến tòa giám mục Kande và treo cờ của nước Hồi. Chính quyền trung ương bất lực, không còn quyền của con người nữa, chỉ còn quyền của những kẻ bạo lực và có vũ trang mà thôi. Như mọi người đã biết, ngày 16 tháng 7, các lực lượng Hồi thánh chiến của Caliphate Hồi Isin đã cắt mọi nguồn cung cấp thực phẩm và gas nấu bếp của người Sikh Kudesh và số ít tín hữu Kitô còn sót lại trong thành Mosul. Những căn nhà của người Kitô bị bỏ trống, bị đánh dấu bằng chữ N, nghĩa là Nazareth, ám chỉ tín hữu Kitô và bị người Hồi chiếm đóng. Ngày 18 tháng 7, các gia đình Kitô cuối cùng rời khỏi Mosul. Sau gần 2.000 năm, thành Mosul không còn sự hiện diện nào của tín hữu Kitô nữa.
Từ ngày 20 tháng 7, ông Heiner Bielefeld, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đang chính thức viếng thăm Việt Nam để quan sát tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam và soạn bản tường trình cho năm 2015. Ông Heiner tuyên bố với giới báo chí rằng, đây là một cơ hội rất tốt giúp tôi hiểu biết các tôn giáo hiện diện tại Việt Nam, nhưng nhất là để trao đổi tư tưởng với chính quyền nước này làm thế nào để bảo vệ tự do tôn giáo một cách tốt đẹp hơn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho phép tôi cống hiến các hiểu biết của tôi liên quan tới quyền tự do tôn giáo. Mục đích chuyến viếng thăm của ông đặc sứ của Liên Hiệp Quốc là nhận diện các chướng ngại ngăn cản tự do tôn giáo tại Việt Nam để viết bản tường trình cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người. Trong các ngày lưu lại Việt Nam, ông Heiner Bielefeld có nhiều cuộc gặp gỡ với các giới chức chính quyền trung ương và địa phương, cũng như với các nhân viên Liên Hiệp Quốc và hàng lãnh đạo các tôn giáo. Như đã biết, nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách kiểm soát mọi tôn giáo, chèn ép, lèo lái và sử dụng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. Chính sách cai trị bất nhất, tùy tiện, phản hiến pháp, lộng hành, khinh thường các quyền con người khiến cho tín hữu các tôn giáo gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trên các vùng cao nguyên.
Phát biểu trong khóa họp đặc biệt của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người tại Geneva hôm 23 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nói, chiến tranh sẽ không đưa tới đâu hết, bây giờ cũng như trong tương lai. Vị đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, các bất công kéo dài và việc vi phạm các quyền con người, đặc biệt là quyền sống và sống trong an ninh hòa bình, chỉ gieo rắc thù ghét và oán hận. Người ta đang củng cố một nền văn hóa của bạo lực mà hoa trái là tàn phá và giết chóc. Trong thời gian dài sẽ không có kẻ chiến thắng trong thảm cảnh hiện nay và chỉ có khổ đau mà thôi. Đa số các nạn nhân là thường dân, đáng lý ra phải được che chở theo quyền nhân đạo quốc tế. Liên Hiệp Quốc ước tính có 70% các người Palestine nạn nhân là thường dân vô tội. Đây là điều không thể khoan nhượng được, cũng như các hỏa tiễn bắn trên các thường dân Israel. Các lương tâm đã bị tê liệt vì bầu khí bạo lực kéo dài, tìm cách áp đặt giải pháp qua việc hủy diệt người khác. Nhưng coi người khác là quỷ, không loại bỏ được các quyền của họ. Trái lại, con đường cho tương lai là nhận biết tính nhân bản chung của chúng ta.
Trích lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói, vì thiện ích của tất cả mọi người, cần gia tăng các nỗ lực và sáng kiến hướng tới chỗ tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình, ổn định, dựa trên công lý, việc thừa nhận các quyền của từng người và trên an ninh của nhau. Đã đến lúc mọi người cần phải có can đảm quảng đại, có óc sáng tạo phục vụ thiện ích, can đảm hòa bình, dựa trên việc tất cả mọi người đều thừa nhận quyền của hai quốc gia hiện hữu và được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế thừa nhận. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói rằng, khát vọng an ninh hợp pháp và các điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người, được có các phương tiện sống bình thường như thuốc men, nước uống và chỗ làm việc, phản ánh một quyền nền tảng của con người mà không có nó sẽ khó mà duy trì được hòa bình. Tình hình tồi tệ tại Gaza là một lời mời gọi liên lỉ cần đi đến một cuộc ngưng bắn tức khắc và bắt đầu các cuộc thương thuyết cho một nền hòa bình lâu bền. Hòa bình sẽ đem lại các lợi thế cho các dân tộc trong vùng và cho toàn thế giới. Vì thế, cần theo đuổi với sự cương quyết cả khi mỗi bên có phải chịu vài hy sinh. Trách nhiệm của cộng đoàn quốc tế là dấn thân nghiêm chỉnh để tìm kiếm hòa bình và trợ giúp hai bên và trợ giúp hai phe lâm chiến trong cuộc xung khắc kinh hoàng này, đạt được cảm thông để chấm dứt bạo lực và tin tưởng lẫn nhau tìm về tương lai. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh nói rằng, bạo lực không bao giờ đem lại được gì cả. Bạo lực chỉ sẽ đem lại khổ đau, tàn phá và chết chóc mà thôi, và nó đã ngăn cản hòa bình trở thành một thực tại. Chiến thuật của bạo lực có thể lây lan và trở thành không thể kiểm soát được.
Các vị lãnh đạo tôn giáo Pháp đã mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông vào Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua. Các vị yêu cầu tránh mọi lèo lái cuộc xung đột tại Trung Đông. Tình hình chiến sự leo thang tại Thánh Địa trong các ngày qua đã làm nảy sinh ra các căng thẳng tại Paris, nơi xảy ra các vụ biểu tình chống cộng đoàn Do Thái và các vụ đụng độ với cảnh sát. Trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 7 vừa qua, sau khi hội kiến với chính quyền, giới lãnh đạo Kitô, Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo đã mạnh mẽ lên án các hành vi bạo động và ước mong công lý và hòa bình mau được tái lập tại Thánh Địa. Các vị mời gọi mọi người thiện chí cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Trong số các vị ký tên vào bản kêu gọi có Đức cha Georges Pontier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Đức cha đã mời gọi tín hữu công giáo toàn nước dành ngày 27 tháng 7 để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị sơ lược tiểu sử chân phước Alberto Machiavelli, người Ý, hội viên công giáo tiến hành và là chiến sĩ của tình bác ái.
Ngày 5 tháng 10 năm 1946, khi anh Alberto Machiavelli tử thương vì một tai nạn lưu thông, toàn dân thành phố Rimini miền Bắc nước Ý thương khóc chàng. Alberto Machiavelli hưởng dương 28 tuổi. Toàn dân Rimini, kể cả những đảng viên cộng sản cùng nhau thương tiếc một người con, một người anh em đã làm không biết bao điều lành cho thành phố, cho quê hương. Một đoàn người dài đến 3 cây số đã đưa tiễn linh cữu anh Alberto Machiavelli đến nơi an nghỉ sau cùng. Nhiều người quỳ gối khóc ròng và các bức rèm cửa sổ hạ xuống khi linh cữu chàng đi qua. Vào năm 1946, nước Ý mới thoát ra khỏi cảnh tàn khốc của đệ nhị thế chiến năm 1939-1945. Alberto đem hết tài lực ra góp phần tái thiết xứ sở. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng Alberto đã kiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công giáo Tiến hành và là thành viên của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Nhiều người mong muốn thấy anh trở nên thị trưởng thành phố Rimini. Alberto đã cống hiến cho người đồng hương đương thời một hình ảnh tuyệt đẹp, đó là mẫu gương của một tín hữu công giáo dấn thân hoàn toàn trong lĩnh vực chính trị để phục vụ tổ quốc. Alberto Machiavelli được diễm phúc chào đời trong một gia đình công giáo đạo đức. Cậu bé Alberto như hít thở bầu khí đức tin và đức ái giữa các bức tường của tổ ấm gia đình. Alberto là con thứ hai trong số 7 anh chị em. Alberto sinh ra ngày 21 tháng 3 năm 1918 tại Ferrara, nhưng sau đó di chuyển về sống tại Rimini. Khi gia đình chuyển về Rimini, thì thân sinh của Alberto, trước đó là giám đốc ngân hàng, bị mất việc vì từ chối không gia nhập đảng phát xít do nhà độc tài Benito Mussolini thành lập. Tại Rimini, Alberto theo học nơi trường các linh mục dòng Salesian Don Bosco và ghi tên vào Hội đoàn Công giáo Tiến hành. Kể từ năm 15 tuổi, Alberto dốc lòng tham dự thánh lễ, rước lễ hàng ngày và xưng tội một tuần một lần. Năm 1933, sau khi thân phụ qua đời, Alberto bắt đầu thổ lộ tư tưởng và tâm tình trong cuốn nhật ký. Đây là tài liệu duy nhất còn lại sau khi chàng qua đời. Cuốn nhật ký gồm tất cả 53 trang viết trên cuốn lịch tay. Gọi là nhật ký, nhưng thật ra Alberto không viết tâm sự mỗi ngày mà chỉ viết khi thấy cần phải viết thôi. Cuốn nhật ký là một chứng tích quý giá vì nó ghi lại những biến chuyển nội tâm, cuộc hành trình tiến về Thiên Chúa và điều dốc lòng sống trong sạch, thà chết chứ không thà phạm tội. Alberto viết: "Tôi ước ao gìn giữ tâm hồn luôn ngây thơ như cánh huệ, trắng tinh như tuyết rơi trên đỉnh núi và tinh khiết như bầu trời quang đãng, dọi chiếu ánh sáng rạng ngời." Alberto là một thanh niên đầy tràn sức sống, chàng yêu thể thao và thích trèo núi. Chàng là một giáo lý viên nhiệt thành và nhất là một người có biệt tài tổ chức. Sau khi mãn bậc trung học, Alberto ghi danh vào ngành kỹ sư của Đại học Bologna miền Bắc Ý. Chàng ra trường với số điểm thật cao. Đệ nhị thế chiến bùng nổ, Alberto phải lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, nhưng chàng được trả về vì trong gia đình đã có hai anh em trai đang phục vụ trong quân ngũ. Trở lại đời sống thường dân, Alberto đến làm việc cho hãng xe Fiat ở Torino. Sau đó chàng chuyển về làm việc tại Rimini để được ở gần và chăm sóc mẹ. Alberto trải qua những năm tháng của đời xuân trẻ trong những biến cố đau thương của đất nước Ý, dưới sức tàn phá khốc liệt của đệ nhị thế chiến và của nhóm phát xít. Giữa những làng tên mũi đạn, Alberto chỉ có khí giới duy nhất để hộ vệ là tràng chuỗi mân côi và thánh lễ hàng ngày. Chàng ra tay chăm sóc những người bị thương và giúp đỡ những người nghèo khổ túng thiếu. Vì thế, sau ngày Ý được quân đội đồng minh giải phóng, ngày 25 tháng 4 năm 1945, Alberto được mời tham gia Ủy ban tái thiết đất nước. Đây là một trách nhiệm vô cùng tế nhị và khó khăn vì phải tìm kiếm và phân phối nhà cửa cho dân chúng. Thành phố Rimini lúc đó bị chiến tranh tàn phá gần như 82,02%. Trong cuốn nhật ký, Alberto nắn nót hàng chữ: "Phục vụ tốt hơn là được phục vụ, Đức Chúa Giêsu phục vụ." Với châm ngôn đó, Alberto đã thành công trong việc tìm ra chỗ ở cho hàng ngàn người dân thành phố Rimini. Điều mà các nhà chính trị không làm được thì Alberto đã thành công với lòng bác ái. Mỗi ngày, các người nghèo nối đuôi đứng đợi trước nhà chàng để được chàng giúp đỡ chăm sóc. Thế nhưng, họa vô đơn chí, tiếp liền sau trận thế chiến là đến nạn dịch đậu lào. Alberto lăn xả mình vào việc cứu giúp những người dân Rimini bị mắc bệnh. Mặc dù sống đời hoạt động như thế, Alberto Marvelli vẫn giữ tâm hồn liên lạc với trời cao và chuẩn bị cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Trong một bức thư, chàng viết: "Tôi cảm thấy mình nhung nhớ trời cao và sẵn sàng đợi ngày Chúa gọi về. Nhưng có lẽ tôi chưa xứng đáng, tôi phải cố gắng nhiều, sống thánh thiện hơn và thanh tẩy tâm hồn để có thể thân thưa. Lạy Chúa, con đã sẵn rồi, xin Chúa làm nơi con điều Chúa muốn." Ngày 5 tháng 9 năm 2004, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo II đã nâng chàng chiến sĩ đức tin và đức ái Alberto Marvelli lên hàng chân phước trong thánh lễ cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto ở miền trung nước Ý. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: "Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa sang bằng. Vâng, lạy Thiên Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học biết đường công chính. Kẻ ác dù có được dung tha cũng không học biết đường công chính. Trong xứ người lương thiện, nó vẫn làm những chuyện gian tà, chẳng thấy được oai phong của Thiên Chúa. lạy Thiên Chúa, tay Ngài giơ lên chúng chẳng thấy, nhưng sẽ thấy Ngài yêu thương nồng nhiệt dân này, khiến chúng phải thẹn thùng xấu hổ. Lửa dành cho thù địch của Ngài sẽ thiêu đốt chúng. Lạy Thiên Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã tìm kiếm Ngài. Họ thầm thị với Ngài khi Ngài sửa trị họ. Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng. Vì lạy Chúa, xương Ngài ban là xương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.